vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn hai câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, kỷ niệm ngày 13 tháng 5, hồi ức ba lần sư phụ Lý Hồng Chí giảng pháp tại Sydney. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc Châu. Ngày 2 tháng 8 năm 1996, sư tôn từ bi vĩ đại của chúng ta đã đến Úc Châu truyền pháp lần đầu tiên. Ngài đã mang đại pháp của vũ trụ đến Úc, ban cho những chúng sinh trên lãnh thổ xinh đẹp này. Sư tôn đã ba lần đích thân đến Úc Châu giảng pháp. Các học viên Úc Châu thật may mắn làm sao. 1. Ngày 2 tháng 8 năm 1996, sư tôn từ bi vĩ đại của chúng ta đến Úc Châu truyền pháp lần đầu tiên. Hôm ấy, các học viên đến sân bay Sydney với những bó hoa và lẵng hoa tươi thắm trên tay, cung kính chờ đợi sư phụ đến. Khi thấy bóng dáng cao lớn của sư tôn xuất hiện ở lối ra, một vị học viên lâu năm vui vẻ nói, "Sư phụ đến rồi!" Bên cạnh sư phụ là sư mẫu và con gái nhỏ, tiểu sư muội. Tất cả học viên đều bước nhanh chân đến bên cạnh sư phụ, hỏi thăm sư phụ và sư mẫu. Sư phụ quan tâm và hỏi liệu hội trường giảng pháp ngày hôm sau đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Học viên phụ trách liên lạc nói với sư phụ rằng đã có học viên khác lo việc hội trường rồi. Lúc đó, học viên đã chuẩn bị cho sư phụ một phòng thượng hạng có phòng nhỏ riêng biệt bên trong. Sau khi sư phụ biết, ngài đã bảo học viên liên quan hãy trả lại phòng, rằng con gái nhỏ ngủ trên ghế sofa là được rồi. Vị học viên cảm thấy tiểu sư muội tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dáng người khá cao, nếu ngủ trên ghế sofa sẽ không thoải mái, nên vị ấy thưa với sư phụ rằng phòng đã đặt rồi thì không thể hoàn trả được. Khoảng 8 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 8, sư tôn đến hội trường và bắt tay hỏi thăm từng nhân viên công tác tình nguyện ở cổng hội trường. Ngài còn đặc biệt nói chuyện vài câu với một học viên người Tây Phương duy nhất đang giúp ở cổng. Sư tôn của chúng ta mang hoài bão lớn mà vẫn câu thúc tiểu tiết. Mỗi cử chỉ, từng lời nói và hành động đều lấy thân mình làm gương, đều ân cần dạy dỗ từng chút một. Thời điểm đó, Úc chỉ có hai điểm luyện công ở công viên Ashfield và công viên Capravel. Bình thường, học viên đến hai điểm luyện công, cộng lại mới hơn 10 người. Kể từ khi các học viên biết rằng sư tôn sắp đến Sydney giảng pháp, và chỉ còn 3-4 ngày nữa là chính thức bắt đầu giảng pháp. Mọi người nghĩ, phải chăng có 100 người đến nghe pháp thì tốt biết mấy. Kết quả số người đến nghe pháp lên đến 200-300 người. Đại pháp thật siêu thường, người hữu duyên sẽ đến. Liệu có thể dùng nhân tâm gì để đo lường được chăng? Mở màn buổi giảng pháp đầu tiên tại Úc Châu được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt đầy mong đợi. Thời điểm ấy, đại đa số người đến nghe pháp là chưa bắt đầu tu luyện hoặc chỉ mới bước vào tu luyện. Khi sư tôn bắt đầu giảng pháp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học pháp. Sư tôn giảng pháp thâm sâu với ngôn từ đơn giản dễ hiểu, sinh động tinh tế, giọng nói to rõ mang theo từ bi vô lượng xuyên thấu vũ trụ, chấn động đến tâm linh của mỗi người có mặt lúc ấy. Cả hội trường im phăng phắc. Về sau, nội dung của lần giảng pháp này đã được xuất bản với tiêu đề Giảng pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. Hơn 5 giờ trên lớp, sư phụ chỉ đứng giảng pháp, học viên chuẩn bị nước nhưng sư phụ không uống một ngụm nước nào. Nhân viên phụ trách mấy lần mời sư phụ ngồi giảng và uống nước, nhưng sư phụ nói, "Tôi đứng để học viên phía sau có thể nhìn thấy được." Trong quá trình giảng pháp, sư phụ cũng tịnh hóa thân thể cho tất cả học viên. Sau khi kết thúc giảng pháp, Có học viên thỉnh cầu sư phụ ký tên trên quyển sách Chuyển Pháp Luân. Cũng có học viên mong được chụp ảnh lưu niệm cùng sư phụ. Lúc ấy trời cũng muộn rồi mà rất đông người xếp hàng đợi xin chữ ký. Sư phụ đáp ứng yêu cầu của tất cả học viên. Cuối cùng sư tôn còn chụp ảnh lưu niệm với các học viên có mặt tại hội trường. Cả ngày, sư tôn chỉ uống một chút nước trong thời gian giải lao ngắn ngủi của pháp hội vào buổi trưa. Từ sáng đến tối cũng không ăn chút gì, lại còn chiếu cố đến yêu cầu chụp ảnh và ký tên của các học viên. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy học viên Úc Châu chúng tôi vừa may mắn, cũng vừa hổ thẹn. Khi sư tôn và một vài đệ tử đến cảng Darling ở Sydney, ngài đã nói với các học viên đại ý là thật là tốt nếu ở cảng Darling này có thể thành lập một điểm luyện công. Nơi đây có rất đông người qua lại, cũng không phải tốn tiền để giới thiệu Pháp Luân Công trên báo. Mấy ngày sau khi sư tôn rời đi, hai hoặc ba học viên chúng tôi bắt đầu luyện công cuối tuần tại điểm luyện công ở cảng Darling. Từ trước đến nay, điểm luyện công cảng Darling ở Sydney luôn là một trong những điểm luyện công đối ngoại chủ yếu ở Úc. Lúc đông đúc, số người luyện công vượt hơn 200 người, khi ít thì cũng 20-30 người. Rất nhiều học viên đã đắc pháp từ điểm luyện công ở cảng Darling này. Ngày mà sư phụ rời đi, các học viên lưu luyến đưa tiễn sư phụ, sư mẫu và tiểu sư muội đến tận lối lên máy bay. Từ kính cửa sổ trong hành lang của phòng chờ, các học viên dõi mắt theo sư phụ cho đến khi máy bay rời đi. Lúc sắp cất cánh, một học viên đã chụp ảnh chiếc máy bay mà sư tôn đang ngồi trên đó. Sau khi rửa bức ảnh mới phát hiện, xung quanh máy bay có pháp luân lớn cùng với trường năng lượng, hết sức kỳ diệu. 2. Hơn 3 tháng sau, đến ngày 24 tháng 11 năm 1996, sư phụ đến Sydney giảng pháp lần thứ hai. Ngài đã lưu lại những hồi ức trân quý cho các học viên Úc Châu. Mấy mươi năm qua rồi, nhưng đến hôm nay, chúng tôi vẫn cảm thấy sống động như mới ngày hôm qua. Khi sư phụ đến Úc, ngài cần đổi một số đô la Úc để sử dụng cho chi phí ăn uống và khách sạn. Lúc đó ngân hàng đã hết giờ làm và đóng cửa, nên chưa thể đổi được. Nhưng sư phụ nhất quyết không muốn dùng tiền, dẫu chỉ một đồng, của học viên địa phương. Học viên địa phương đưa một số đô la Úc cho nhân viên công tác bên cạnh sư phụ, ý là cho vị học viên này mượn, nhưng anh ấy vẫn không muốn nhận. Đây cũng là một trường hợp sư phụ lấy thân mình làm gương cho đệ tử. Vào buổi sáng đầu tiên sau khi đến Sydney, sư phụ đã đến điểm luyện công cảng Darling. Hôm đó có khoảng 26 học viên đang ngồi đả tọa trên bãi cỏ xanh mướt bên một rừng cây nhỏ, quay lưng lại với làn nước biển trong vắt. Các học viên nhắm khẽ mắt khi luyện công, nên học viên đi cùng với sư phụ muốn nói với mọi người rằng sư phụ đến rồi và bảo mọi người dừng lại, nhưng sư phụ dùng tay ra dấu ngăn lại. Chúng tôi chỉ thấy sư phụ dùng ánh mắt tràn đầy niềm vui và thanh thản, ân cần nhìn 26 học viên này luyện công cho đến khi tiếng nhạc luyện công cuối cùng ngưng hẳn. Có một vị học viên nói với mọi người rằng, sư phụ đến rồi, mọi người tập trung về phía trước một chút nhé. Có một học viên nọ vừa luyện công xong, mở mắt ra, không tin vào tai của mình nữa, còn ngơ ngác nhìn xung quanh. Một học viên lâu năm có mặt tại thời điểm đó nhớ lại và nói rằng, khi cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy sư phụ đang ngồi trên ghế nhìn mọi người với ánh mắt hết sức tường hòa. Cô vẫn tưởng rằng mình nhìn thấy pháp thân của sư phụ. Đến khi mọi người định thần lại, nhìn thấy sư phụ thực sự đã đến, ai nấy đều ngạc nhiên hớn hở, chạy nhanh đến bên cạnh sư phụ, tập trung tinh thần lắng nghe sư tôn từ bi giảng pháp hơn một giờ đồng hồ. Bối cảnh vào thời điểm đó thật sự vô cùng thù thắng và tường hòa, khiến cho những học viên có mặt hôm ấy vĩnh viễn khó quên. Điểm luyện công cảng Darling là điểm luyện công duy nhất ở Úc Châu do chính sư tôn chỉ đích danh thành lập, cũng là điểm luyện công duy nhất được đích thân sư tôn đến giảng pháp. Cho dù là xuân, hạ, thu, đông, sau khi luyện công ở điểm luyện công cảng Darling luôn có rất nhiều cảm giác dễ chịu và tuyệt vời. Tin tức về chuyến thăm của sư tôn đến điểm luyện công cảng Darling lan truyền nhanh chóng, Vì vậy, nhiều học viên bày tỏ hy vọng có thể được gặp sư phụ một lần. Sư Tôn đồng ý nên vào tối ngày 26 tháng 11 năm 1996, Sư Tôn và các học viên Úc Châu đã gặp nhau một lần nữa. Địa điểm là trung tâm Masonic ở trung tâm của Sydney. Lần này, số lượng học viên đến nghe Pháp khoảng hơn 600 người. Tính từ lần thứ nhất Sư Tôn đến Sydney giảng Pháp cho đến nay mới trải qua 3 tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng số người đến học Đại Pháp và luyện công đã tăng vọt. Trong lần này, Sư Tôn giảng Pháp rất nhiều, giảng đến tầng tầng kết cấu của vũ trụ. Cuối cùng, khi thời gian thuê hội trường kết thúc, khá nhiều học viên mong muốn có thể tiếp tục, hy vọng sư phụ giảng nhiều hơn. Tuy nhiên, Sư Tôn nói rằng nếu vượt quá thời gian thuê hội trường thì phải trả thêm khá nhiều chi phí, trong khi sư phụ không muốn tăng thêm gánh nặng kinh tế cho các học viên. Vì vậy, tốt nhất là kết thúc đúng giờ. Từng lời nói và từng hành động của Sư Tôn luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với tất cả các học viên. Trước khi sư phụ chuẩn bị đi từ Sydney đến Canberra, một vài học viên đi chung đang đợi khởi hành cùng sư phụ. Lúc đó sư phụ nhìn từng học viên này và nói: "Chư vị xuống đây đã chịu khổ đời đời kiếp kiếp rồi, mãi cho đến lần cuối cùng này mới đắc pháp, chư vị còn không nhanh tinh tấn lên." Thời điểm đó các học viên có mặt đều cảm thấy chấn động rất lớn trong tâm, cảm nhận được sự nhọc tâm dạy dỗ của sư phụ. Tuy nhiên với nội hàm bác đại tinh thâm của đoạn pháp này thì các học viên khi ấy vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được một cách sâu sắc, nhưng sự chấn động trong tâm là không thể biểu đạt bằng lời. Các học viên đi cùng sư phụ đến Canberra, trên đường đi thời tiết khá đẹp, trời trong nắng ấm, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Đột nhiên một vị học viên nói: "Chào ôi, phía trước có mưa." Mọi người không thể không nhìn về phía trước. Con đường xa lộ dường như ngập trong biển nước, bãi cỏ ven đường cũng ngập chìm trong nước. Có thể thấy trên mặt nước có từng cơn sóng thủy triều, vỗ tới vỗ lui, hai bên vệ đường. Tuy nhiên, nhìn kỹ một chút thì khi ấy không có mưa, trời quang mây tạnh, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Sư Tôn giải thích rằng đây là nước ở không gian khác. Lúc này mọi người mới hiểu ra rằng những điều vừa nhìn thấy là cảnh tượng ở không gian khác. Khi đến bãi cỏ lớn trước đồi quốc hội ở Canberra, mọi người dừng chân nghỉ ngơi và thấy sư phụ tỉnh tỉnh quan sát hai con chim biển đang tấn công nhau. Những học viên đi cùng cũng chăm chú nhìn theo, hai con chim biển mổ lông nhau dữ dội, mổ tới mổ lui, cắn xé nhau túi bụi, không thể rời ra. Đột nhiên một con bị đối phương ngậm một cái chí mạng vào cổ, khiến cái cổ lắc nguầy nguậy, lập tức ngã xuống và hai chân chổng ngược lên trời, toàn thân bất động. Lúc này bỗng nghe sư phụ nói một câu: "Cũng giống con người thôi." Sư Tôn luôn luôn lao tâm khổ trí và điểm ngộ cho đệ tử đề cao trong tu luyện, luôn giáo huấn đệ tử tu bỏ đi tâm tranh đấu, tâm tranh cường hiếu thắng. 3. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 5, Năm 1999, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn Úc Châu được tổ chức tại tòa nhà Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế ở cảng Darling xinh đẹp của Sydney. Vào thời điểm đó, hơn 2.700 người từ Úc, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hồng Kông, Macau, Indonesia và Trung Quốc đại lục đến tham gia. Và sư tôn của chúng ta cũng đến. Vì khi ấy sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của hàng vạn học viên Pháp Luân Công ngày 25 tháng 4 vừa mới diễn ra khoảng một tuần, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, nên các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài từ nhiều hãng truyền thông đều muốn phỏng vấn sư phụ. Một số phóng viên thậm chí còn có ý định xấu, đặc biệt là một tạp chí Trung Quốc ở Hồng Kông. Sau khi lừa lấy bức ảnh xếp chữ và luyện công tập thể của các học viên đã đem về chỉnh sửa, dùng thủ pháp hạ lưu, ác ý thay đổi chữ chân, thiện, nhẫn do các học viên xếp thành chữ khác rồi đăng lên tạp chí. Vào sáng ngày mùng 2 tháng 5, sư phụ đến hội trường và bước lên bục giảng trong tràng pháo thay nhiệt liệt. Sau đó sư phụ giảng pháp cho các đệ tử tham gia ngày hôm ấy. Nội dung giảng pháp lần này về sau được xuất bản với tiêu đề Pháp Luân Phật Pháp giảng pháp tại Pháp hội Australia năm 1999. Sau đó các đệ tử Đại Pháp lần lượt lên phát biểu, chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện. Sư phụ cũng ngồi trong hội trường lắng nghe đệ tử giao lưu. Lúc này các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đang ở bên ngoài lại tiếp tục yêu cầu được vào gặp sư phụ. Sư phụ bảo đệ tử truyền đạt lời với phóng viên rằng hoan nghênh họ vào trong hội trường, nhưng hy vọng họ lắng nghe các học viên phát biểu trước để họ có thể liễu giải đôi chút về Pháp Luân Công, rồi sau đó sư phụ mới gặp. Vì vậy, có một số phóng viên đã bước vào hội trường và ngồi tham dự, lắng nghe học viên phát biểu chia sẻ. Sau đó có một vị phóng viên đã đắc Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp. Ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia khác nhau đã tập trung luyện công tập thể trên bãi cỏ ở thắng cảnh cảng Darling. Khi ấy dưới bầu trời xanh thẳm, trên bãi cỏ xanh mướt, trong tiếng nhạc luyện công mỹ diệu, các học viên Pháp Luân Công mặc áo phông màu vàng, đứng xếp hàng chỉnh tề theo chữ Chân, Thiện, Nhẫn, tiếng Trung và chữ Pháp Luân Đại Pháp tiếng Anh, tất cả cùng luyện công tập thể, đứng xa xa, mà nhìn thì quả là tuyệt đẹp. Lúc đó sư phụ đứng trên đài quan sát các đệ tử luyện công. Tôi thấy sư phụ mỉm cười vui vẻ cầm micro lên và nói với các đệ tử đang xếp chữ luyện công bên dưới, khích lệ mọi người. Các đệ tử đều mở to mắt, vui sướng nhìn về phía sư phụ từ bi vĩ đại, lắng nghe giọng nói to rõ và ân cần của sư phụ. Mọi người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảnh tượng lúc đó rất cảm động, thật là thù thắng không gì sánh bằng. Sau đó Pháp hội chia sẻ vẫn tiếp tục tiến hành. Khi ấy có một vị học viên thưa với sư phụ rằng có khá nhiều học viên mới mang theo con nhỏ và chưa từng gặp qua sư phụ. Vị học viên ấy mới nói nửa chừng thì sư phụ đã nói: "Ta nhớ rồi, sẽ tìm thời gian để gặp." Vị học viên ấy vui mừng thông báo cho học viên mang theo con nhỏ hãy đợi ở phòng dành cho bà mẹ và trẻ em. Về sau, vì nhu cầu công việc, tạm thời phải tập trung các trẻ nhỏ và người học viên mang theo em bé ấy chuyển sang một phòng khác. Sau đó, vị học viên bỗng nhớ ra là trước đó sư phụ đã nói sẽ đến phòng dành cho các bé để thăm mọi người. Lúc này mới biết sư phụ đã sớm dành thời gian đến phòng các bé thăm hỏi các học viên và trẻ nhỏ có mặt khi ấy rồi. Mãi cho đến bây giờ mà những học viên may mắn này vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Họ cảm động nói: "Khi ấy sư phụ bất ngờ bước vào phòng trẻ em, mọi người lập tức chạy đến vây quanh trước mặt sư phụ và sư phụ bắt tay hỏi thăm mọi người." Thời điểm đó có hai trẻ nhỏ mới 4 tháng và cách nhau 6 ngày tuổi. Sư phụ đến gần các bé, chạm khẽ lên gương mặt bé bỏng của chúng một cách hết sức từ bi và yêu mến, còn nựng nựng đôi bàn tay nhỏ xíu của chúng. Hình ảnh ấy khiến người học viên suốt đời khó quên. Thời gian nhanh như tên bay, chớp mắt một cái, những đứa trẻ may mắn năm nào giờ đã là tiểu đệ tử Đại Pháp rồi. Trong thời gian chia sẻ tại Pháp hội, sư phụ đã gặp gỡ các kênh truyền thông Trung Quốc và phương Tây tại hội trường của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế và trả lời câu hỏi của các phóng viên. Các phóng viên đã nêu một số vấn đề liên quan và sư phụ lần lượt trả lời từng vấn đề một. Một trong số họ có một phóng viên người Tây Phương đột nhiên phát biểu với giọng điệu không mấy thân thiện, đưa ra một số nhận xét vấn đề khá là xảo trá về các học viên có mặt tại hội trường và thái độ của người phóng viên đó rất vô lễ. Nhưng lúc này đây, sư phụ của chúng ta với tấm lòng rộng lớn, chính khí cương trực, bình tĩnh thản đản và tường hòa trả lời các vấn đề của người phóng viên ấy. Khung cảnh ngày hôm đó khiến cho nhân sĩ các giới tham dự vô cùng ngưỡng mộ. Là một đệ tử, trong tâm tôi dâng lên niềm kính ngưỡng và tự hào về sư phụ mà không sao có thể diễn tả bằng lời. Pháp hội kết thúc vào buổi tối cùng ngày, sư phụ dùng bữa với một số đệ tử. Chúng tôi nhìn thấy tâm trạng của sư phụ lúc ấy có chút trầm lắng và nghiêm túc, khiến mọi người dường như cũng cảm thấy nặng nề trong tâm. Sư phụ nhìn thấy mọi người không dám động đũa, bèn mỉm cười khích lệ mọi người mau mau ăn và ăn nhiều hơn một chút. Đồng thời còn giảng cho chúng tôi một câu chuyện cổ, trong đó cũng giảng đến lịch sử vũ trụ đã từng xảy ra những chuyện xúc động lòng người vì mối liên hệ tương quan giữa Úc với các sự kiện lịch sử bi tráng, đặc biệt là mối nhân duyên không thể tách rời từ lịch sử xa xưa của nước Úc với sư phụ và đại pháp. Sư tôn dùng bữa rất ít. Hai tháng sau, ác đảng Trung Cộng bắt đầu phát động cuộc bức hại toàn diện hơn 100 triệu người tu luyện đại pháp. Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày sư tôn từ bi vĩ đại đến Úc Châu truyền pháp, các đệ tử đại pháp tại Úc Châu đã trải qua trùng trùng ma nạn trong suốt quá trình phản bức hại chứng thực đại pháp, cứu độ chúng sinh, nhưng ý chí vẫn luôn kiên định không lay động. Nhờ sự từ bi bảo hộ của sư tôn, các đệ tử đại pháp tại Úc Châu vẫn bước đi vững vàng dưới trời mưa gió. Trong thời khắc mà chúng thần trong vũ trụ đều đang chăm chú tập trung, chỉ một chớp mắt thôi, lịch sử huy hoàng của nhân loại và lịch sử vũ trụ sắp bước sang một trang mới. Các đệ tử đại pháp tại Úc Châu luôn luôn ghi nhớ lời dạy dỗ và giáo huấn của sư tôn, nhanh chóng bắt kịp tiến trình chính pháp, nỗ lực làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, bước đi ngay chính trên chặng đường cuối cùng này, không để sư tôn lại phải lao tâm khổ trí vì các đệ tử đại pháp tại Úc Châu. Câu chuyện thứ hai, duyên đại pháp trong kiếp này vĩnh viễn không bao giờ quên ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Đại Lục. Mỗi lần tôi nhìn thấy bức ảnh trân quý được chụp cùng sư phụ khi tham gia lớp giảng pháp truyền công của sư phụ ở Tây Nam vào ngày 21 tháng 6 năm 1994, toàn thân tâm tôi đều hòa tan trong một cảm giác hạnh phúc và vui sướng mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Sư phụ có diện mạo cao lớn, hòa nhã dễ gần và từ bi tường hòa, từng hình ảnh, từng cảnh tượng hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, là hồi ức vô cùng tươi đẹp và trân quý vĩnh hằng trong sinh mệnh tôi. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới, đồng thời khích lệ tôi kiên định không dao động trên con đường tu luyện, trên con đường đại đạo phản bổn quy chân, bước đi theo sư phụ cho đến ngày hôm nay. Đó là hai ngày trước khi tôi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ. Chị tôi đi xe buýt một chặng đường khoảng 35 km đến gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài câu, thì chị nói, có mấy người xung quanh chị đang luyện một loại khí công, đặc biệt hiệu quả trong việc chữa bệnh khỏe người. Họ nói rằng, hệt như chân Phật hạ thế truyền pháp và cứu độ con người vậy đó. Tôi vội nói, là công gì vậy? Đang truyền ở địa phương nào thế chị? Chị ấy nói là Pháp Luân Công. Tôi vừa nghe đến Pháp Luân Công, thì trong tâm chấn động. Tôi nghĩ chân Phật là thế nào nhỉ? Tôi nói chị ơi, mau mau đi hỏi thăm xem ở địa phương nào nhé. Chị nói, các bạn của chị đang đặt vé, bảo là sắp tham gia lớp học. Tôi không chờ được nữa, bèn nói, chị ơi, chị nhanh quay về đặt vé để hai chị em mình cũng được tham gia lớp học và cùng đi gặp chân Phật nhé. Vậy là chị đến nhà tôi chưa được nửa giờ, đã phải quay trở về. Trưa ngày 20, tôi xin đơn vị nghỉ phép và đến nhà chị. Vừa vào cửa, chị nói rằng, chị vốn định điện thoại cho em, bảo em nghỉ phép sớm một chút để đến chỗ chị. Không ngờ em đã tự đến rồi, thật là trùng hợp. Vé đặt xong rồi, tối nay mình sẽ đi, vẫn còn vài giờ nữa mới khởi hành, em xem sách trước nhé. Tôi cầm quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc, bản chưa chỉnh sửa. Vừa mở sách ra thì thấy ngay ảnh của sư phụ. Tôi nghĩ sao mà trông quen quá nhỉ? Tôi nói lớn với chị rằng, em biết vị trong bức ảnh này, dường như em đã gặp qua đâu đó rồi, nhưng em nghĩ không ra. Tôi vừa đọc được nửa quyển sách, tôi liền cảm thấy pháp luân quay trong thân thể, quay trên đỉnh đầu, ngay cả chữ cũng đang xoay chuyển. Thỉnh thoảng biến thành sắc vàng, trong bụng cũng phát ra âm thanh u u, tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng. Sư phụ giảng, một số người chưa tham gia lớp học nhưng đã được cấp pháp luân rồi. Sau khi xem sách xong thì tôi đi nhà vệ sinh 2 lần. Điều này khiến trong lòng tôi lo lắng, trong tâm nghĩ. Sư phụ pháp luân công ơi, con không thể cứ đau bụng như thế này. Một chút nữa phải đi tàu lửa thì biết làm sao đây. Thật kỳ diệu, tôi đã không bị đau bụng suốt quãng đường đi trên tàu. Vào ngày 21 tháng 6, chúng tôi đến sân vận động Hoàng Đình Tế Nam khá sớm. Nhưng khi ấy đã có rất đông học viên từ Nam chí Bắc, hội tụ đông đủ rồi. Mỗi người đều tìm cho bản thân một chỗ ngồi ổn định và đợi sư phụ đến. Khi sư phụ xuất hiện, diện mạo của ngài cao lớn, toàn hội trường lập tức đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt trong một thời gian lâu. Sư tôn mỉm cười, đơn thủ lập chưởng chào mọi người và bước lên bục giảng. Khi sư phụ bắt đầu giảng bài thì tiếng vỗ tay mới ngừng lại. Sư phụ giảng pháp không dùng bản thảo, chỉ có một tờ giấy trắng. Giọng nói của sư phụ to rõ, ấm áp và gần gũi. Sư phụ dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giảng pháp lý cao thâm, giành được từng tràng pháo tay liên hồi của các học viên trong hội trường. Tôi nghe sư phụ giảng pháp mà nước mắt tuôn rơi đầy mặt, không hiểu sao không thể kiểm soát được. Tôi càng nghe càng thích nghe, chưa bao giờ có ai từng giảng những pháp lý cao thâm một cách rõ ràng dễ hiểu như vậy, đã giải khai tất cả mọi vấn đề mê hoặc bấy lâu trong cuộc đời tôi. Thân tâm tôi hoàn toàn hòa tan trong trường năng lượng từ bi và tường hòa vĩ đại của sư phụ. Từ sâu thẳm trong sinh mệnh tôi phát sinh một sự biến hóa hết sức to lớn, khải ngộ cho tôi những ký ức bị chôn vùi mà tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Những pháp lý bát đại tinh thâm của sư phụ khiến tôi minh bạch được mục đích của nhân sinh không phải vì để làm người, mà chính là để phản bổn quy chân. Tôi tập trung tinh thần lắng nghe sư phụ giảng pháp, không dám bỏ sót dẫu chỉ một từ. Sau đó tôi cảm thấy buồn ngủ không kiểm soát được, không tài nào mở mắt lên nổi. Tôi bèn véo một cái thật mạnh vào đùi của mình, nhưng sau đó vẫn chìm vào giấc ngủ. Thật là kỳ diệu là đối với pháp mà sư phụ giảng, tôi không hề bỏ sót bất kỳ một chữ nào, đều nghe được hết. Sư phụ giảng, có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não thì họ không thể chịu được, do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì. Họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót. Họ nghe được hết. Người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ 2 ngày cũng không thấy mệt mỏi. Trích bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Thật sự là như vậy, mấy ngày sau đó tôi không ngủ cũng không cảm thấy mệt. Vì tôi đã bị đau nửa đầu từ khi còn học tiểu học và nó luôn hành hạ tôi hơn 20 năm qua. Tôi vốn cũng không phải là người khỏe mạnh. Sau khi kết hôn, sinh con, trong thời gian ở cử mà gặp gió thì toàn thân xương khớp kêu răng rắc, đau nhức và lạnh buốt. Tôi sợ gió, còn bị viêm túi mật, xuất huyết dạ dày, chóng mặt, tăng sản xương, thoát vị địa đệm thắt lưng, bệnh tim vân vân. Tổng cộng hơn 10 chứng bệnh. Cơ thể tôi trong 10 năm qua cũng không xuất mồ hôi, thậm chí mùa hè mà phải mặc áo len, quần len dày cộm, nằm đệm điện và đắp chăn bông. Tôi chạy chữa khắp nơi, dẫu tìm đến phương thuốc cổ truyền cũng không chữa khỏi được. Trong nhà tích lũy đủ mọi loại thuốc, tiêu tốn rất nhiều tiền, chịu đựng biết bao đau đớn, lắm lúc khó chịu đến mức khiến tôi bật khóc trong thống khổ. Ngày đầu tiên nghe sư phụ giảng pháp, cơ thể tôi bắt đầu xuất mồ hôi lúc nào không hay, áo quần ướt sũng, thân thể đặc biệt thoải mái. Buổi tối cảm thấy toàn thân phát lạnh, bắt đầu sốt cao và xương cốt khắp thân không chỗ nào mà không đau nhất. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến lớp vào ngày hôm sau. Ngay khi tôi lên lớp, tất cả các triệu chứng cũng đều biến mất. Sau này tôi mới ngộ ra rằng, được ở trong trường năng lượng Phật Quang phổ chiếu của sư phụ là thoải mái nhất và hạnh phúc nhất. Sư phụ điều chỉnh thân thể cho học viên, sư phụ bảo mọi người đứng lên, thả lỏng thân thể, rồi nghĩ đến bệnh của bản thân. Nếu bản thân không có bệnh, thì có thể nghĩ một chút đến bệnh của người thân trong gia đình. Sư phụ vừa nói một tiếng dậm chân, khi ấy chỉ thấy sư phụ khoa tay một cái, chộp một cái, sau đó ném xuống đất. Lập tức rất nhiều người có mặt đều nói đã khỏi bệnh rồi. Khi sư phụ giảng pháp đến ngày thứ ba, thì đã điều chỉnh toàn bộ thân thể cho tôi. Cơ thể tôi trở nên ấm áp dễ chịu, đi bộ nhẹ như bay, thật sự hiểu được cảm giác của một thân thể vô bệnh là như thế nào. Trong thời gian lớp học ở Tế Nam, trời mưa rất nhiều. Thần kỳ là trước khi bắt đầu giảng bài thì không có mưa, đợi khi tất cả học viên đều bước vào hội trường, sư phụ giảng pháp thì liền mưa. Sau khi sư phụ giảng bài xong, mọi người ra khỏi hội trường thì hết mưa. Đến khi học viên vừa về đến khách sạn thì lại mưa to. Các học viên chúng tôi đều cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của sư phụ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo hộ học viên, đều nghĩ cho học viên. Khi sư phụ giảng pháp, trường năng lượng rất lớn mạnh. Chỉ có một bộ phận nhỏ học viên cầm quạt để quạt. Sư phụ bảo những người cầm quạt có thể bỏ quạt xuống, mới một chút nóng này đã chịu không nổi rồi. Mọi người lập tức bỏ quạt xuống, sau đó cảm nhận có một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, cảm thấy đặc biệt dễ chịu và mát mẻ. Vào buổi chiều ngày thứ hai của lớp học thì sắp xếp chụp ảnh học viên cùng sư phụ. Khí hậu rất nóng, nhân viên công tác bận rộn, chịu trách nhiệm chụp cho hơn 4.000 người. Sư phụ từ bi, không quản mệt nhọc, cũng không cần dùng micro, ngài chỉ dùng tay ra hiệu chỉ huy mọi người đứng chỉnh tề chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, vẫn còn đủ thời gian cho các học viên ăn trưa. Trong thời gian lớp học, sư phụ truyền cao đức đại pháp khiến cho tâm tính của mỗi người đều đề cao, tiêu chuẩn đạo đức thăng hoa, thế giới quan đều phát sinh biến hóa căn bản. Mọi người quan tâm lẫn nhau, đều nghĩ cho người khác. Nếu có ai đó không đủ chi phí sinh hoạt, thì một số người sẽ chủ động giúp đỡ tiền, chủ động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một số người nhặt được tiền, nhặt được đồng hồ hoặc nhặt được dây chuyền vàng, đều đem nộp lên. Trước khi sư phụ giảng bài, ngài chỉ cần thông báo một chút thì sẽ có người lên nhận lại ngay. Học viên cũ nhường chỗ ngồi cho học viên mới hoặc học viên cao tuổi. Hoặc những người ở địa phương xa xôi đến, mọi người làm gì hay ở đâu cũng đều chịu theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Trong thế giới ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đã bại hoại. Chỉ vì tiền, vì lợi mà điều gì cũng dám làm. Chỉ có người tu luyện trong đại pháp mới có thể thể hiện ra được cảnh giới vô tư vô ngã, là một người tốt thật sự. Pháp Luân Công chính là một miền đất tịnh thổ. Vào ngày 28 tháng 6 là buổi học cuối cùng sư phụ giảng pháp và giải thích pháp. Các học viên đưa ra rất nhiều câu hỏi và sư phụ đã trả lời từng câu một. Khi kết thúc, toàn thể học viên trong hội trường đứng lên, vỗ tay trong thời gian dài. Tôi đã rơi nước mắt và nhiều người khác cũng vậy. Một lúc lâu mà không ai muốn rời xa sư phụ, cứ đứng đó không muốn đi, vỗ tay đến đau cả lòng bàn tay. Sư phụ đi một vòng quanh hội trường để chào tạm biệt các học viên, rồi sư phụ đã đại thủ ấn, xoay chuyển pháp luân. Nhiều đơn vị và cá nhân dâng tặng sư phụ những lá cờ thêu, đọc thư cảm ơn, thể hiện tấm lòng cảm tạ ân sư. Lớp học 8 ngày kết thúc, ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ngày 5 tháng 8 cùng năm, tôi lại có may mắn được tham gia lớp giảng pháp truyền công của sư phụ ở Cáp Nhĩ Tân. Sau khi tham gia lớp giảng pháp và trở về nhà, khi ấy vẫn chưa có sách, nhưng mỗi ngày tôi đều có thể nghe được sư phụ đang giảng pháp. Giọng của sư phụ to rõ, âm điệu tường hòa rõ ràng. Tôi thường nhìn thấy pháp luân và nhiều ánh quang màu sắc khác nhau. 16 năm đã trôi qua, nhưng giọng nói và nụ cười của sư phụ vẫn hiển hiện trước mắt tôi, cảm giác đó không thể diễn đạt bằng lời, vĩnh viễn lưu lại trong ký ức của tôi. Sư phụ ơi, ngài vất vả quá, ngài vì chúng sinh vũ trụ mà lao tâm khổ tứ, vì chúng sinh vũ trụ mà chịu đựng. Những điều ấy chúng con không thể biết được, chúng con cảm thấy vinh dự vô biên Khi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp của Sư Phụ, chúng con cảm tạ ơn Sư Phụ từ bi vĩ đại đã khổ tâm cứu độ. Chúng con chỉ có thể làm tốt ba việc: hoàn thành đại nguyện tiền sử và trợ sư chính Pháp. Chuyên đề hồi ức về Sư Phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.